Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 13 tháng 4 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 4, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tử đạo. Giáo huấn số 20. Bí tích của sự tha thứ. Đức Kitô đã thiết lập bí tích thống hối này cho tất cả các chi thể của hội thánh người là những tội nhân, trước hết cho những kẻ sau bí tích rửa tội lại rơi vào tội trọng, và như thế đánh mất ân sủng phép rửa và làm tổn thương cho sự hiệp thông của hội thánh. Bí tích thống hối cho những người này cơ hội mới để hối cải và tìm lại được ơn công chính hóa. Các giáo phụ trình bày bí tích này như cái phao cứu độ thứ hai sau khi đắm tàu, tức là sau khi đánh mất ân sủng. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1446. 14. Thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh, từ thứ hai đến thứ tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 15. Thứ ba tuần thánh. 16. Thứ tư tuần thánh. 17. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phục vụ. Thánh lễ ban chiều thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. 18. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 19. Thứ bảy tuần thánh. Mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. 20 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Ngày hôm nay đã đến nơi rồi, Ngài thương như chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhau.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem tất cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Bethania, bên triền núi gọi là cây Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như lời Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa thì mấy người chủ hỏi: tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp: thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó và giúp Người cởi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho Người đi. Khi Người đến gần thành, chỗ dốc núi cây Ôliu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô: chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: thầy dạy môn đệ thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ reo họ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó, để được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng, Người đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức tôi, để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta gật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc sỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kính Chúa, nào cất tiếng lên mà
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn cút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trỗi vượt trên muôn vàng danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Nó là lời Chúa.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến giờ ăn tiệc vượt qua, Đức Giêsu vào bàn với các tông đồ, người nói với các ông:
Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình, bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.
Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:
Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến.
Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:
Đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy.
Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói:
Chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người.
Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông:
Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ giữa người ngồi ăn và kẻ phục vụ ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của cha thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, Một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Ông Phêrô thưa với người:
Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.
Đức Giêsu lại nói:
Này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy.
Rồi người nói với các ông:
Khi thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?
Các ông đáp:
Thưa không.
Người bảo các ông:
Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gương thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất.
Các ông nói:
Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.
Người bảo họ:
Đủ rồi.
Sau đó, người đi ra núi Ô Liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo người. Đến nơi, người bảo các ông:
Anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý cha.
Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người, lòng sao xuyến bồi hồi, nên người càng cẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông:
Sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ?
Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12, hắn lại gần Đức Giêsu để hôn người. Đức Giêsu bảo hắn:
Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao?
Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng xung quanh người liền nói:
Lạy Chúa, chúng con rút gươm chém được không?
Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giêsu lên tiếng:
Thôi, ngừng lại.
Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người:
Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không ra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm.
Họ bắt Đức Giêsu, điều người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phêrô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói:
Cả bác này cũng đã ở với ông ấy.
Ông liền chối:
Tôi có biết ông ấy đâu chị.
Một lát sau, có người khác thấy ông liền nói:
Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng.
Nhưng ông Phêrô lại đáp:
Này anh, không phải đâu.
Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết:
Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê.
Nhưng ông Phêrô trả lời:
Này anh, tôi không biết anh nói gì.
Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Ông thực nhớ lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng, đánh đập người, chúng bịt mắt người lại, rồi hỏi rằng:
Nói tiên tri xem, ai đánh ông đó?
Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi:
ông có phải là đấng Messia thì nói cho chúng tôi biết.
Người đáp:
tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người liền nói:
vậy ông là con Thiên Chúa sao?
Người đáp:
đúng như các ông nói, chính tôi đây.
Họ liền nói:
chúng ta cần gì những lời chứng nữa, chính chúng ta vừa nghe mẹ hắn nói.
Toàn thể tử tọa đứng lên, điệu Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
chúng tôi đã phát giác ra tên này tác động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messia, là vua nữa.
Ông Phi-la-tô hỏi người:
ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời:
chính ngài nói đó.
Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông:
ta xét thấy người này không có tội gì.
Nhưng họ cứ khăng khăng nói:
hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây.
Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Và lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều kinh rể người ra mặt, nên phát cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. Bấy giờ, ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói:
các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân. Nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người mà không thấy người này có tội gì như các người tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta, và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù, nhưng tất cả mọi người đều la ó:
xin lỗi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn: lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ:
nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điệu Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-xu. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói:
Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phần mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói, phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, không cho bú mấm. Bấy giờ, người ta sẽ bắt đầu nói với núi non, đổ xuống chúng tôi đi, và nói với gò nồng, phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?
Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ lấy áo của người mà chia ra bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lĩnh thì buông lời cười nhạo.
Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi.
Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người:
Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Nhưng tên kia mắng nó:
Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này có làm điều gì trái?
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu:
Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói với anh ta:
Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-xu kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng:
Người này đích thực là người công chính.
Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-xu, cũng như những người phụ nữ đã theo người từ Ga-li-lê. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy, có một người tên là Joseph, thành viên của thượng hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Ông hạ sát người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ và ngày Sa-bát bắt đầu ló rạng. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-xu từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Cộng đoàn phục vụ thân mến, trong nghi thức đơn sơ, chúng ta đã khai mạc tuần thánh. Chủ nhật lễ lá hôm nay, trọng tâm của mầu nhiệm mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đó chính là mầu nhiệm thánh giá, mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Bài thương khó được Thánh Luca thuật lại đưa chúng ta trở về những khoảnh khắc trong việc Đức Giêsu thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại. Tất cả là một tình thương bao trùm. Trước hết, Thánh Luca dẫn chúng ta vào nhà tiệc ly để được thông hiệp với mình vào máu Chúa Kitô khi Ngài biến bánh rượu trở nên mình vào máu để trao tặng cho nhân loại. Mình vào máu Chúa đã làm nên hội thánh. Mình vào máu Chúa trở thành sức sống cho Kitô hữu chúng ta. Mình vào máu Chúa trở nên khuôn mẫu cho đời sống đức tin của mỗi người. Mình vào máu Chúa là tình yêu đầy, tình yêu tràn, tình yêu ấm áp đổ xuống lòng nhân thế. Khi trao ban cho chúng ta thịt và máu, Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng ta bài học của sự yêu thương và phục vụ, bài học của sự khiêm cung. Ngài dạy các môn đệ của mình, ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ, làm lãnh tụ thì phục vụ anh em. Bài học ấy Đức Giêsu trở nên gương mẫu cho chúng ta và mời gọi mỗi chúng ta là môn đệ của Chúa, khi thông hiệp với mình vào máu Chúa, cũng hãy trở nên người tôi tớ phục vụ. Cũng trong bài thương khó này, chúng ta nhận thấy sự yếu đuối của các tông đồ, nhìn thấy một Giuđa phản bội bán thầy bằng nụ hôn, nhìn thấy một Phêrô ba lần chối Chúa, và chúng ta cũng nhìn thấy chính bản thân mình có khi đang trong đám đông la ó, đóng đinh nó vào thập giá. Sự yếu đuối của các môn đệ là sự yếu đuối của mỗi chúng ta, và trong chính sự yếu đuối ấy lại lộ ra tình yêu của đấng hiến mình vì chúng ta. Đức Kitô đã chết cho tất cả nhân loại, đã chết cho tất cả chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì chúng ta còn mang trong mình thân phận yếu đuối, khi chúng ta còn khước từ Thiên Chúa trong đời sống của mình. Hôm nay không phải là lúc để chúng ta kể lại tội lỗi của các tông đồ, không phải là lúc để chúng ta ta thán, nhưng là lúc được mời gọi nhìn lên thánh giá của Chúa, nhìn lên đấng được đâm thâu, đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng và trao ban sự sống cho chúng ta. Sự sống đó được tuôn ban qua lời của Ngài khi được công bố. Sự sống đó được tuôn ban khi tấm bánh được bẻ ra trong cử hành thánh thể. Sự sống đó được tuôn ban khi chúng ta khiêm cung phục vụ nhau. Chúa đã chết vì chúng ta, Chúa đã chết vì yêu chúng ta, Chúa đã chết vì ơn cứu độ của chúng ta. Hãy mở lòng để đón nhận tình yêu ấy, hãy mở lòng để đón nhận sự sống ấy, hãy mở lòng để đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
dân bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình,
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và đệ tử đồ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chi nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Cio Pilato, người chịu vô hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán rằng: Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh hiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và từ sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã bắt đầu tuần thánh để tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa. Trong những ngày thánh đầy ân sủng này, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết. Xin cho các giám mục, các linh mục cử hành phục vụ tuần thánh cách đạo đức, để tình yêu khiêm hạ của Đức Kitô được tỏa sáng, thuyết phục nhiều tâm hồn tin tưởng, yêu mến người. Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ được đầy ơn Chúa Thánh Thần để có được kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô và nhiệt thành yêu mến phụng thờ Chúa suốt đời. Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, xin cho anh chị em đang hiến mình phục vụ bệnh nhân và người nghèo biết quảng đại hiến mình cho tha nhân vì tình yêu Đức Kitô. Người đi lên núi cây ô liu, các môn đệ cũng theo người. Xin cho cộng đoàn chúng ta tham dự phục vụ tuần thánh với đức tin và lòng mến, để cảm nếm sâu xa tình yêu tự hiến của Đức Kitô mà đổi mới cuộc đời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện vừa rồi. Chúa đã ban quà tặng lớn nhất cho chúng con là Đức Giêsu Kitô, Đấng vô tội nhưng đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết học lấy bài học khiêm nhường yêu thương để áp dụng trong cuộc sống của mỗi người chúng con.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy là của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận thi lễ với thánh cha, lễ cha cùng tôn vinh anh Chúa và mời anh cha chúng ta cùng đoàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cũng xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng ta đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu chết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ấn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng ta làm truyền Chúa diệu trên, và nguyện từng Chúa sống lại, và tôi xin Chúa
lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thưởng cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse, chúng con, Đức giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kiến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, thì cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thank you.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cơn gian nan thiếu thốn, đức lữ đồng trinh hiền vinh sáng lăng.
Thần Chúa chúng con cho phải sự giữ amen.
Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu.
Lòng ta chúng con.
Lạy trai tìm cực thanh cực tình ra thanh Đức Bà Maria.
Lòng ta chúng con.
Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh.
Lòng ta chúng con.
Lạy các thanh từ đạo Việt Nam.
Lòng ta chúng con.
Nữ vương ban sự bằng an.
Lòng ta chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.